chúng con chung nhau về đây sam lời pháp hòa vui hương cho thầy. Dù đường xa khó vẫn theo chân định đạo sư, quyết liệt tự sanh không chú hoa thành. Bao nhiêu lâu nghiệp chướng sâu dày, đọa vào phận người nhiều đắng cay. Chớp lần nào lạc chân đến đây, vọng lời tụng kinh pháp hoa này. Ôi trao như tính cơn mộng sâu trên đôi mắt với sầu đau trong tia nắng soi ngàn dầu. Cho con chim thôi sống lạc loài, cho con quy y dưới chân thầy. Thành tâm hôm nay chúng con chung nhau về đây sam lời pháp hòa vui hướng cho thầy. Dù đường xa khó vẫn theo chân đứng đạo sư, quyết liệt tự sanh không chú hoa thành. Ai hay nhân duyên thuở xưa và nhờ cội lành từng nghe pháp hoa, mà lần đầu lạc chân đến đây lòng chợt liền cảm mến ơn thầy. Tuy con năm chẳng quên gì những ngày khi đôi mắt cùng nhau ôi như biết nhau từ lâu, theo nhân duyên xưa đã quay về cho mai sau viên mãn câu thề. Theo nhân duyên xưa đã quay về cho mai sau viên mãn câu thề. Theo nhân duyên xưa đã quay về cho mai sau viên mãn câu thề.
Hân hạnh cung đón và xin được trân trọng giới thiệu sự quan long chứng minh của Hòa Thượng Thích Chí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Đắc Pháp, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng Ban Trị sự Hội tỉnh Vĩnh Long. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Giác Giới, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Trị sự kiêm trưởng Ban Hướng dẫn Nam Nữ Phật tử giáo tỉnh Vĩnh Long.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị khách quý đại diện đảng, chính quyền và mặt trận tỉnh và sở tại, kính bạch Chư Tôn, Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện. Tôi rất vui mừng thấy Phật giáo tỉnh nhà chúng ta đang trên đà phát triển rất tốt đẹp. Trải qua năm mùa an cư kiết hạ, Ban Trị sự tỉnh dù có tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì làm cho Tăng Ni ở cấp cơ sở nắm được cái chương trình hoạt động của giáo hội cũng như đường lối chính sách của nhà nước, nhờ vậy mà Phật giáo tỉnh nhà chúng ta phát triển một cách hài hòa với sự đi lên của đất nước, của dân tộc và của tỉnh nhà. Kính thưa quý vị, trong năm 2008 đất nước chúng ta có nhiều thuận lợi là vì chúng ta đã gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới, và đặc biệt là tháng 7 năm nay thì lại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã chính thức bầu Việt Nam chúng ta là chủ tịch. Thì như vậy cái vị trí của Việt Nam chúng ta trên trường quốc tế phải nói rất là quan trọng. Phật giáo chúng ta cũng thế. Vừa rồi chúng ta tổ chức thành công cái đại lễ Vê Sắc ở tại thủ đô Hà Nội. Có thể nói trong lịch sử Việt Nam chúng ta mấy ngàn năm mà lần đầu tiên chúng ta mới tổ chức được một cái lễ Phật đản long trọng như thế. Đã có trên 75 quốc gia tham dự, vượt qua lễ Vê Sắc ở Thái Lan. Thì như vậy, Thái Lan là một nước Phật giáo được xem như quốc giáo, nhưng khi tổ chức ở Việt Nam thì lại các đoàn đại biểu của tất cả các châu lục gần như là đều có mặt đầy đủ ở trong cái lễ Phật đản vừa qua. Đó là một cái điều mà vô cùng quan trọng đối với Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng như Phật giáo thế giới. Thì như vậy, Phật giáo chúng ta cùng một gốc là từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng. Nhưng khi Phật giáo truyền rộng ở trên thế giới thì lúc bây giờ nó phải tùy theo cái phong tục tập quán của từng dân tộc và quốc gia cũng như lãnh thổ, mà cái sinh hoạt của chúng ta đó, nó có chia thành ra nhiều tông phái và màu sắc khác nhau. Lúc bây giờ nó có những người chấp vào cái phương tiện đó mà nghĩ rằng mình theo Thiền Tông, mình theo Tịnh Độ Tông, hay mình theo Mật Tông, hay là mình theo Pháp Hoa Tông, theo bất cứ một cái tông phái nào đó mình coi như là riêng rẽ của Phật giáo. Đó là một cái điều sai lầm và đưa tới cái chỗ mà chúng ta không hòa hợp được với nhau. Cái may mắn cho chúng ta là ở trong thế kỷ thứ 20 thì năm 1999 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc mới công nhận ngày lễ Vê Sắc và công nhận Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vĩ nhân của loài người. Cho nên ngày lễ Phật đản không phải dành riêng cho giới Phật giáo chúng ta mà cho nhân loại. Vì vậy, từ năm 2000 trở đi thì cứ tới mùa Phật đản thì tất cả các cái cơ quan của Liên Hợp Quốc đều có tổ chức cái lễ mừng Đức Phật ra đời. Và từ cái chỗ mà chúng ta cùng mừng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời ở trên đất Ấn Độ thì tới năm 2004 lại là cái sáng kiến của Phật giáo Thái Lan mời một số các nước ở châu Á chúng ta để tham dự cùng thành lập một cái quỹ ban gọi là quỹ ban tổ chức ngày lễ Vê Sắc của Liên Hợp Quốc. Và từ đó Phật giáo Việt Nam chúng ta mới có tham gia vào cái tổ chức này. Lễ 4, lễ 5, lễ 6, lễ 7. Thì như vậy đó, Phật giáo Thái Lan là một nước duy nhất mà đứng ra tổ chức cái lễ Phật đản. Từ năm 2004 thì mới thành lập ban tổ chức, nhưng mà lễ 5, lễ 6 và lễ 7 thì tất cả các nước đi theo Phật giáo mới có điều kiện gặp gỡ nhau. Đến cái năm 2007 thì đó là một cái sáng kiến mới của Phật giáo Việt Nam chúng ta đưa ra, là tất cả các nước theo Phật giáo chúng ta có thể nên giới thiệu những cái đặc sắc văn hóa của quốc gia mình để cho tất cả các nước khác cũng có thể học và tìm hiểu lẫn nhau, để chúng ta thấy những cái gì mà xã hội loài người chúng ta ngày nay có thể ứng dụng được để xây dựng một cái xã hội, một đất nước tốt đẹp, thì cái điều đó nên cống hiến cho nhân loại. Năm 2006 thì cũng là một cái năm mà Phật giáo Việt Nam chúng ta tham gia vào cái lễ Vê Sắc này đông đảo nhất. Thì lúc bây giờ giáo hội cử tôi làm trưởng đoàn đại biểu cho Phật giáo Việt Nam, và tăng ni Phật tử chúng ta tháp tùng có trên 200 thành viên. Thì đây phải nói là một cái đoàn mà đông nhất ở trong cái lễ Vê Sắc năm 2006 này. Ngoài cái đoàn đại biểu Việt Nam chúng ta đông như thế, chúng ta còn làm được những cái việc khác mà bạn bè phải kính nể. Đó là gì? Chẳng những góp mặt chung ở trong cái lễ mà chúng ta còn tham gia chính thức vào trong các cuộc hội thảo. Cũng cái đoàn đại biểu Việt Nam chúng ta đó là có nhiều tham luận nhất ở trong cái lễ Vê Sắc năm 2006. Ngoài cái phát biểu chính thức của tôi còn có 5 cái bài phát biểu khác của tất cả các anh em tăng ni trẻ mà đã tốt nghiệp học viện chiến sĩ. Thì từ cái chỗ đó, cái nhìn của Phật giáo ở toàn cầu đó về Phật giáo Việt Nam chúng ta có một cái khác hơn là từ trước. Tại vì họ thấy đoàn đại biểu Việt Nam chúng ta đi dự đông nhất ở trong tất cả các đoàn đại biểu, tăng ni chúng ta tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến và viết bài tham luận, thì như vậy chứng tỏ rằng Phật giáo Việt Nam chúng ta chẳng những mạnh về tổ chức mà còn mạnh về cái mặt nghiên cứu và học thuật. Ngoài ra chúng ta còn đóng góp cho cái lễ Vê Sắc đó những cái gì gọi là văn hóa của Việt Nam ta. Một số văn nghệ sĩ Phật tử tham gia biểu diễn vào hai đêm văn nghệ của lễ Vê Sắc ở Thái Lan. Chúng ta có một cái gian hàng triển lãm mà gần như tất cả những người bạn Phật giáo chúng ta trên thế giới đều kính phục. Đó là gì? Trong quá khứ thì Phật giáo Việt Nam chúng ta đã có những nhà sư tu hành đắc đạo để nguyên nhục thân, gọi là toàn thân xá lợi. Đây là một cái điều đặc biệt của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Toàn thân xá lợi có nghĩa là các thiền sư Việt Nam chúng ta tu hành đắc đạo rồi, lúc bây giờ đó ngồi nhập định để cho cái xác này khô lần lại để giữ nguyên cái tượng như thế, chứ không phải là đem ướp xác giống như Phật giáo Tây Tạng hay là giống như Ai Cập. Cái này không phải ướp xác, nhưng mà tự ướp xác thôi. Các vị thiền sư tu đắc đạo rồi tự giữ nguyên cái thân của chúng ta như thế mà để cho khô lần lại. Đây là cái đặc biệt. Và ở thế kỷ thứ 20 này nữa, chúng ta lại có thêm một vị thánh tăng xuất hiện, đó là Hòa Thượng Quang Đức. Cái hình ảnh ngồi ở trong lửa cháy như vậy nữa, nhưng mà rất thanh thản, rất tự nhiên, cũng chứng tỏ rằng trong thế kỷ thứ 20 Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng có một vị cao tăng tu đắc đạo. Đây là cái nét đặc biệt nhất mà của Phật giáo Việt Nam chúng ta đó, muốn dâng hiến cho loài người. Từ cái nhìn và đánh giá cao của Phật giáo thế giới như thế, cho nên lúc bây giờ họ mới đề nghị là Việt Nam chúng ta nên đăng cai tổ chức lễ Phật đản 2008 này. Tổ chức cái lễ Phật đản 2008 nên chi? Để cho tất cả những người bạn khắp ở trong hoàng vũ này có thể tới tận mắt thấy được cái sinh hoạt của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Đây là một cái điều mà đặc biệt nhất Phật giáo Việt Nam chúng ta đã làm được. Nhưng mà cái may mắn hay là cái nhân duyên mà đầy đủ của đất nước chúng ta, của dân tộc chúng ta. Cho nên Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng bằng lòng và đứng ra đăng cai để tổ chức cái lễ Vê Sắc vừa rồi. Nhưng sự thật, nếu mà chính phủ chúng ta đó không đăng cai thì dầu giáo hội chúng ta muốn làm, chúng ta không làm được. Đây là cái điều đặc biệt. Tại vì một cái tổ chức mang cái tính cách quốc tế, hàng trăm quốc gia về tham dự, mà nếu á Phật giáo chúng ta đứng ra tổ chức rồi có một cái việc gì xảy ra, làm sao chúng ta giải quyết được? Cho nên cái chỗ này nữa là vấn đề an ninh rất là quan trọng. Cho nên khi chính phủ chúng ta thành đăng cai tổ chức xong rồi nữa thì lại thành lập ngay một cái gọi là ủy ban điều phối quốc gia, tức là chính phủ chúng ta nó sẵn sàng hậu thuẫn cho Phật giáo tổ chức thành công việc này. Tôi thì được phân công làm cái trưởng tiểu ban nội dung, tôi phụ trách về cái mảng này. Nhưng mà còn các cái mảng khác, nếu mà chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta thấy vô cùng quan trọng và khó khăn. Cho nên một số tăng ni chúng ta ở các tỉnh thành phía Nam mà đi về thủ đô Hà Nội nữa, dự cái lễ Vê Sắc rồi, có một vài việc mà chúng ta thấy chưa hài lòng với cái tổ chức chúng ta. Thì cái này đó, tôi nghĩ lần đầu tiên làm được như vậy đó, thì đó là một điều đáng mừng. Còn những cái việc nhỏ nhặt mang tính cách cá nhân chúng ta bỏ qua, đây là một cái điều quan trọng. Tại vì một cái tổ chức mà lớn như vậy thì cái việc khó khăn nhất ở đây là gì? Ngoài mấy ngàn đại biểu chính thức tham dự, còn có đến cả hàng vạn Phật tử chúng ta đi về. Thì cái vấn đề quan trọng nhất ở đây đó, sợ nhất ở đây là vấn đề an ninh. Cái vấn đề an ninh nếu tổ chức không chặt chẽ thì kẻ xấu mà chen vô được á, nó phá được á, thì cái trường hợp này nguy hiểm cho ta vô cùng. Cho nên cái cơ quan an ninh của nhà nước nó phải tích cực ở trong việc này rất lớn. Mà vì cái tích cực kiểm tra chặt chẽ cho nên hàng vạn người về đó mà không có cái việc gì xảy ra hết. Nên bên chính phủ, ban tổ chức cũng cho biết là từ trước tới giờ chính phủ chưa bao giờ tổ chức ở tại cái trung tâm Mỹ Đình này mà có một số lượng đông như vậy. Dù chúng ta tổ chức APEC đó, nhưng mà cũng không có một cái số lượng người đông. Tại vì chừng 200-300 đại biểu thì đấy là chuyện bình thường, và lo phục vụ cho độ 500 cho đến 1000 người ăn thì cái này chuyện đã khó rồi đó. Nhưng mà bây giờ nữa, chúng ta phục vụ cho hàng vạn người ăn, thành mấy thầy nghĩ xem sao, khó vô cùng. Nhưng mà cái may mắn là cái công ty Âu Lạc làm đồ chay, họ phát nguyện họ cúng toàn bộ cái vấn đề thức ăn cho chư tăng của mình trong suốt cái thời gian lễ. Đây là cái điểm mà đặc biệt nhất chúng ta thấy. Tôi nghĩ cái này là nhân duyên tới thôi, cho nên mới có một cái vị đại thí chủ mà phát tâm làm cái việc này. Mới ban đầu tôi nghe và cái ông giám đốc này tới gặp tôi, thiệt ra trong lòng tôi cũng chưa dám tin hoàn toàn. Tôi nói đạo hữu có thể cúng một phần thôi, chứ còn cái này nữa mà cúng toàn bộ, cái này lớn lắm chứ không phải chuyện nhỏ. Tức là lo cho hàng vạn người ăn thì chuyện này không phải là cái chuyện dễ. Thì lúc bây giờ đó, ở trong cái Mỹ Đình là chỗ đâu để mà có cho một vạn người ăn? Tại cái phòng ăn của người ta đó là chỉ chứa được 500 người thôi. Này nói thật, Thì trong 500 người này á, trong cái phòng ăn này đó là để dành cho khách VIP thôi, mà chủ yếu là khách ngoại quốc, những người lãnh đạo thôi. Còn trở lại đó, tất cả mọi người đó là chúng ta ăn ở ngoài trời, mà ăn ngoài trời thì cái này rất tội. Cho nên vì vậy đó mà cấp tốc đó, xây dựng những cái nhà tiền chế lợp ở trên bằng vải, thành ra chúng ta thấy nó hơi nóng bức, hơi khó chịu. Nhưng mà rồi đó thì cũng phục vụ tốt hết. Cho nên khi mà cái lễ Vê Sắc nó vừa kết thúc xong á, cái buổi họp cuối cùng, buổi tối đó họp cuối cùng á, thì bây giờ ông trưởng ban tôn giáo nói với tôi một cái: mừng quá thầy. Tôi hỏi mừng gì? Không có ai bệnh hết, cũng ai chết hết, phải không? Sợ chứ, mừng quá đi thôi. Nếu mà cho hàng vạn người ăn như vậy mà nó rủi, nó bị trúng thực, nó bị cái gì đó thì bây giờ sao? Cái ông trưởng ban hậu cần này sợ hết hồn, nếu sợ. Rồi nếu mà rủi mà mình kiểm tra không chặt chẽ, nó cho một cái gì nổ trong đó cái làm sao? Nó không nổ ngoài, nó có ngoài, ai tự thiêu bất tử làm sao? Bao nhiêu chuyện đó. Nhưng mà mọi việc đều tốt hết. Bạn bè ở trên thế giới người ta vô cùng quan trọng. Tôi gặp lại một cái người bạn cũ, mà cái ông hòa thượng này đó là ông rất tích cực ủng hộ Phật giáo Việt Nam chúng ta trong cái năm tranh đấu 1963, tức là ông hòa thượng Yamamoto. Ông này đó, sang dự cái lễ Vê Sắc vừa rồi thì ông nói chưa bao giờ ông có tham dự một cái lễ mà của Phật giáo long trọng như cái trường hợp ở Việt Nam. Đây là một cái điều đáng mừng, đáng mừng chung cho đất nước ta, dân tộc ta, và đặc biệt cho Phật giáo. Còn một vài cái nhỏ nhặt khác thì thôi, cái chuyện này chúng ta bỏ qua. Ở trong đạo Phật chúng ta nó có một cái điều vô cùng quan trọng mà tôi tâm đắc nhất đó là hỷ xả từ bi. Cái gì mà chúng ta không bằng lòng thì cái này ta xả, xả hết, không giữ lại trong lòng. Đây là cái nét đặc biệt mà của đạo Phật. Cái gì nó đã qua rồi chúng ta cũng xả cho nó qua hết, để cho cái tâm chúng ta hoàn toàn sáng sạch, đừng lưu lại. Đó là cái điều quan trọng nhất mà tôi mong chư tăng chư ni và Phật tử Vĩnh Long chúng ta nên suy nghĩ và nên thực tập. Tôi đóng góp được dài lâu ở trong Phật giáo nhờ tôi thực tập cái này. Chứ còn trên cái bước đường mà hành đạo của mình, truyền đạo của mình thì nếu nói vướng mắc thì phải nói là nhiều, rất nhiều. Nhưng mà xả, cái gì qua rồi ta cho qua, ta bỏ. Nếu cần thì chúng ta rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm để cái lần sau chúng ta làm tốt hơn. Còn tất cả những cái khác bỏ hết để cho lòng chúng ta nhẹ. Cái tâm thứ hai của Đức Phật nữa là đó là gì? Tức là biết tùy hỷ với cái việc tốt của người khác. Ta làm được việc tốt, ta dâng hiến cho Đức Phật, ta dâng hiến cho nhân loại. Người khác làm được việc tốt thì cái này chúng ta cũng tùy hỷ, ta chấp nhận và ta ủng hộ. Đây là tâm Phật. Cho nên ta biết Phật giáo chia ra thành ra nhiều tông phái khác nhau là vì ứng vào trong mọi hoàn cảnh khác nhau. Tức là cái sai biệt á, thì cái phần này khác nhau để thích hợp với cái văn hóa phong tục của từng nơi. Đây là cái điều mà quan trọng mà chúng ta phải thấy, nó thích hợp. Cho nên từ cái chỗ đó đó mà lúc bây giờ để chúng ta mới nhìn, chúng ta nhìn Phật giáo, họ làm được bất cứ một cái việc gì mà có lợi ích cho loài người, cái này để chúng ta đều có cái tâm tùy hỷ hết, cái tâm tùy hỷ. Chứ không phải là chỉ ta làm thì mới được, còn người khác làm thì chúng ta không chấp nhận. Đây là cái điều mà vô cùng quan trọng mà chúng ta học Phật chúng ta nhớ. Cho nên tâm Phật nó có một cái tâm tùy hỷ. Cái tâm tùy hỷ của chúng ta đó, tức là tùy hỷ với cái việc làm của những khác. Thì riêng về Phật giáo Việt Nam chúng ta và tỉnh Vĩnh Long này, tôi nhìn tôi thấy ít nhất là chúng ta cũng có ba cái màu áo khác nhau ở đây. Ta gọi là Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Nam Tông, Nam Tông Khmer, rồi nữa Phật giáo Khất Sĩ. Nhưng có thêm nữa là Nam Tông người Việt nữa. Thì cái Nam Tông Khmer là gì? Để thích hợp với một bộ phận dân tộc của chúng ta đây, dân tộc Khmer. Tại đây là văn hóa của Khmer, cho nên các hòa thượng này phải có một cái hình thức theo Phật giáo Khmer. Phật giáo Bắc Tông là tại vì theo một cái truyền thống của Bắc Tông lâu đời, Phật tử chúng ta thì lại tin tưởng vào trong cái vấn đề cầu an, cầu siêu, cúng bái. Thì cái trường hợp này đó là một cái nhu cầu tất yếu của xã hội, cho nên Phật giáo Bắc Tông phần lớn đóng cái vai này. Thì từ cái chỗ nhu cầu xã hội mà Phật giáo chúng ta có những cái hình thức khác nhau. Cái chỗ này tôi nhớ tới cái kinh Pháp Hoa mà Đức Phật có tự ví mình như một người thợ làm đồ gốm. Cái câu chuyện này rất là đơn giản nhưng mà vô cùng ý vị. Đức Phật có tự ví mình như một người thợ đồ gốm có nghĩa là sao? Tức là chỉ có một loại đất sét duy nhất thôi, nhưng mà Ngài nặng ra cho chúng ta nhiều cái món đồ sử dụng khác nhau. Pháp là chỉ có một vị giải thoát thôi, nhưng mà Ngài nặng ra cho chúng ta đến 84,000 pháp môn tu khác nhau, để ai muốn cái nào, cần cái nào thì cứ lấy cái đó tu. Cho nên chúng ta không có tỵ hiềm nhau. Trong pháp phương tiện của Đức Phật thì ai cũng có quyền chọn cái phương tiện thích hợp với mình để tu, để được giải thoát. Còn người khác được quyền chọn cái khác, chứ không bao giờ bắt người khác phải làm theo y hệt như mình. Đây là một cái điều quan trọng nhất của Đạo Phật. Cho nên từ một cái ý nghĩ như vậy, Đức Phật chúng ta làm như vậy, và chúng ta ngày nay cũng thế. Mà cái lễ Vê Sắc vừa rồi là tôi thấy rất rõ về cái điểm này. Tất cả các vị cao tăng, các học giả, các nhà nghiên cứu ở tất cả các quốc gia khác nhau, ở các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau, nhưng mà cái khi vào trong hội trường thì cái trường hợp này, hội thảo thì chúng ta thấy có một cái nhất quán rồi, có một cái chung này. Sinh hoạt thì khác, nhưng mà bây giờ về Việt Nam thì người ta thấy rõ ràng nè. Ở trong cái hội trường chúng ta có đủ hết các màu sắc. Thì bây giờ họ hỏi tôi nói ở Việt Nam chúng ta tu các cái màu sắc khác nhau như vậy, mà chúng tôi chỉ có một giáo hội thôi. Tại vì tất cả các pháp môn có thể khác nhau, tùy theo hoàn cảnh hành đạo khác nhau, nhưng mà có một giáo hội duy nhất. Tại vì chúng ta tất cả đều là con của một Đức Phật, và tất cả mọi người nó cũng muốn hưởng một cái hương vị duy nhất, đó là hương vị giải thoát trong Đạo Phật. Đây là một cái điều đặc biệt nhất mà tôi cố điều hòa cái vấn đề nội dung của cái chính là này. Thì bây giờ cái hương vị giải thoát của Đạo Phật chúng ta là cái gì? Ở đây chúng ta cần phải khai thác để chúng ta hưởng được cái hương vị này. Thì cái việc đầu tiên nhất là tất cả tăng ni của chúng ta, tăng ni là quan trọng nhất, kế đó là Phật tử, là gì? Phải lấy giới đức làm đầu, thành ra giới và đức. Thì cái giới rồi đã biến nó ra thành đức, thì cái chuyện này là quan trọng nhất trong đức tu tập. Giới không phải là giới điều, cho nên giới điều và chúng ta chấp vào đó để tự ràng buộc mình thì cái này không nên. Ta nói ràng buộc mình thì cái mình này đó, nó là gì? nghiệp phiền não và trần lao, nên rằng cái nghiệp và phiền não trần lao của mình lại để mình được giải thoát. Cho nên giới của Đức Phật á, đây gọi là giới biệt giải thoát. Cái giới biệt giải thoát tức là giữ được giới nào thì được giải thoát ở phần đó, chứ không phải là giới là ràng buộc mình. Thành ra nếu ai mà thấy ràng buộc mình á, thì tôi nói là nó ràng buộc cái nghiệp của mình. Nó ràng buộc cái nghiệp của mình là sao? Bây giờ nó trong cái mùa an cư cấm túc này nữa, thì giới không cho mình ra khỏi chùa, không cho mình đi. Tên cái giới này nó ràng mình lại, buộc mình lại, không cho mình đi. Tức là tất cả chư tăng đệ tử của Đức Phật xuất gia thì mỗi năm phải có 3 tháng cấm túc an cư. Đây là giới chứ. Mà nếu không an cư cấm túc, tức là không có tuổi hạ, không có tuổi đạo này, chúng ta nhìn thấy kìa. Cho nên lúc bây giờ đó, cái giới này nữa, tất cả các thầy tỳ kheo, tỳ kheo ni nữa thì phải cấm túc an cư cái này rồi, hạn chế cái vấn đề đi lại tối đa. Đây là giới. Nhưng mà bây giờ này chúng ta thấy cái này giới nó có ràng buộc mình không, hay là nó làm cho mình giải thoát? Riêng về tôi nữa thì thường là mỗi năm cứ hãy tới cái mùa mà an cư nữa, thì tôi thấy đây là một cái điều kiện tốt để mà mình khỏi đi ra ngoài nữa, để mình có thì giờ mình tụng kinh, mình sám hối, mình đọc sách, mình tham thiền, nhiều việc không ai quấy rầy mình nữa. Cho nên cứ hãy tới mùa hạ là tôi xếp hết tất cả các việc lại. Mà tôi xếp lại như vậy tôi mới thấy được giới này làm tôi giải thoát, giới này nó giúp cho tôi được giải thoát. Cho đến cái khi mà tôi nhận cái chức trưởng ban Hoằng pháp Trung ương này, lúc đó Hòa thượng Trí Thủ, Hòa thượng làm chủ tịch. Thì bây giờ Hòa thượng mới nói với tôi thế này: thầy làm trưởng ban Hoằng pháp mà cái mùa của chư tăng an cư cấm túc thầy cũng cấm túc á, rồi đó hết cái mùa cấm túc của người ta rồi thầy đi dạy cho ai? Cho nên á, bây giờ đó tôi mới nghĩ này, bây giờ giới này mới có một cái là khai ra. Cho nên tôi mới thưa với Hòa thượng: nếu Hòa thượng dạy như vậy đó thì con xin khai cái giới này ra, khai một mảng nào đó, chứ không phải là bỏ hết cái giới này. Phải khai chỗ nào? Tức là từ đây về sau thì cứ tới mùa an cư kiết hạ, tất cả các cái trường hạ nào thỉnh thì tôi sẽ tới trường hạ đó giảng kinh và trở về trụ xứ, chứ không đi đâu khác. Tức là đi từ cái chỗ cấm túc an cư của mình mà xin phép được đi thẳng tới trường hạ đó giảng kinh xong rồi nữa thì đi trở về trụ xứ, chứ không đi chỗ khác, mở một con đường trở đi thôi. Còn chỗ khác, mấy chỗ khác thì ngăn hết. Cho nên tất cả các Phật tử mà mời tôi đi cúng, đi cầu siêu, cầu an, tôi nói xin phép là vì tôi mắc pháp nguyện cấm túc. Đây. Nhờ cái giới này nữa mà tôi khỏi đi lang thang ở ngoài. Mấy thầy khất sĩ cũng khỏi đi trong cái mùa an cư. Chúng ta mới tu được chứ. Cho nên nhờ cái chỗ này mà chúng ta được giải thoát. Đây tôi gọi là giới biệt giải thoát. Cái nghĩa như vậy. Rồi từ cái chỗ mà giữ giới này, từ cái giới quan trọng cho đến những cái giới nhỏ, Đức Phật cũng dạy chúng ta. Thì mấy thầy nghĩ sao? Do cái giữ giới của chúng ta này nó lâu ngày, nó thành cái thói quen, nó thành thói quen người ta. Thì trong cái thói quen này của chúng ta đó, quen sống ở trong đạo. Cho nên tôi bây giờ nó quen rồi, nó thành là cứ 2-3 giờ sáng là tôi thức dậy nữa. Cho nên 3 giờ sáng là tôi thức dậy rồi tôi lại Phật, rồi tôi tụng kinh. Cái giờ này tôi thấy rất là tốt cho mình. Rồi nếu mà hãy cần thì tôi duyệt lại một số những cái bài vở hay là cái gì đó, tôi thấy lợi vô cùng, tôi trở thành làm cái thói quen lâu ngày. Rồi tất cả những cái thói quen ở trong đạo chúng ta, từ cái ăn, từ cái nói, từ cái cử động của chúng ta đó, nó nằm ở trong cái pháp của Đức Phật, cho nên nó hiện thành ra đức hạnh. Giới này nó biến thành ra đức hạnh, giới này biến thành đức hạnh nhé. Mà khi biến thành đức hạnh được rồi đó, thì Đức Phật dạy là một thầy tỳ kheo đó, mà có đức hạnh rồi, có giới rồi đó, thì cái trường hợp đó nhìn thấy nó đẹp đó. Nhìn thấy nó đẹp, nó đẹp chỗ nào? Thành ra cái dáng đi giải thoát của một vị tỳ kheo thực sự, thì đây chúng ta thấy Hòa Thượng Trí Thủ bảo là vị tỳ kheo đẹp đó, là nó có mấy cái nét đẹp như thế này. Thành ra Chư Tăng người ta có suy nghĩ và người ta thực tập. Cho nên cái đẹp đó, Hòa Thượng nói là đi nhìn ở xa xa đó, thì thấy cái dáng đi của một vị tăng như mây bay đẹp lắm, đi nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát. Tại sao vậy? Tại vì tâm nó thanh thoát, cho nên hiện ra cái tướng, tướng thanh thoát, tướng thanh thoát là tướng giải thoát. Cho nên nhờ tu giới mà bây giờ hiện ra được tướng giải thoát, nhìn thấy được cái tướng giải thoát hiện ra. Nhưng mà tới gần á thì lại thấy thấy đẹp hơn, ở xa thì thấy đẹp nhưng mà tới gần thì thấy đẹp hơn. Ta nhìn kỹ rồi thấy đẹp hơn. Nhìn kỹ là nhìn gì? Nhìn từ cái ánh mắt, nhìn từ cái cử chỉ, cái điệu bộ, tất cả những cái gì thấy nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng. Cho nên người tu cái khác như này, cái người giải thoát thì cái ngôn ngữ cũng giải thoát, cái dáng cũng giải thoát, cho nên tới gần thấy đẹp hơn, đẹp từ cái lời nói, đẹp từ cái việc làm. Cho nên một thầy tỳ kheo vào làng làm cho người ta phát tâm được. Nhưng mà nếu ai đó được cái sống chung với các thầy tỳ kheo giải thoát này đó, thì cái trường hợp này lại càng thấy hạnh phúc hơn. Đây là cái điều quan trọng đấy. Thầy sống chung với thầy tỳ kheo sao? Tức là thầy tỳ kheo đã có cái tâm giải thoát bên trong. Ở trong tâm giải thoát, người đời thì họ bận rộn việc này, tính toán việc kia, họ không bao giờ yên. Nhưng mà một vị tỳ kheo thực sự tu hành giải thoát á, thì loại ra khỏi tâm mình hết, tức là không có nghiệp chướng, trần lao và phiền não, ba cái này được loại trừ ra. Cụ thể là trong tâm không có tham sân si. Thế nên con người không có tham lam, không có bực tức, và nhìn cuộc đời sáng suốt, thì cái này đẹp vô cùng. Kinh Pháp Hoa gọi đây là viên minh châu. Thành là viên minh châu. Thân này ta ví như một chiếc áo rách, nhưng mà chiếc áo rách này có viên minh châu bên trong. Thầy tỳ kheo mặc áo thô rách, nhưng mà ở trong tâm có một viên minh châu bên trong, rất sáng, sáng ngời. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên khi chúng ta đạt được cái chỗ này, từ giới này mà biến thành đức, thì nhờ cái đức này nó có một cái năng cảm hóa được những người khác. Nên một thầy tỳ kheo không phải là thuyết pháp giảng dạy giáo lý rồi người ta nghe theo đó mà tu hành đâu. Cái chính của nó là cái tâm giải thoát và cái đức hạnh cảm hóa, cái này quan trọng. Vì vậy nữa mà Đức Phật thuyết pháp đó, gọi là tam chuyển pháp luôn. Tam chuyển này tức là thân chuyển, khẩu chuyển và ý chuyển. Còn ngày nay đó, chúng ta nữa, nếu mà các thầy tỳ kheo chỉ có khẩu chuyển pháp luôn mà thân không chuyển và ý không chuyển đó, thì cái trường hợp này không phải là pháp của Đức Phật. Tại vì cái nói với cái làm chúng ta không đi đâu nhau, cái nói cái làm đi đâu nhau, thì quần chúng không thể chấp nhận, không thể tin tưởng. Vì vậy nữa mà cái nói với cái làm này nó luôn luôn đi đôi với nhau. Đi đôi với đôi này là tại gì? Khẩu chuyển nhưng mà thân cũng chuyển. Rồi ở trong cái lúc đó, cái tâm chúng ta nữa, cái tâm chúng ta nó hoàn toàn thanh tịnh. Nếu trong tâm mà ta nuôi dưỡng được bốn cái tâm của Đức Phật đó, từ bi hỷ xả bên trong đó, thì lúc bây giờ nó có một cái khả năng thuyết phục, thuyết phục người khác. Khi ta nghĩ tới ai hay là họ nghĩ tới ta, họ đều được an lạc hết. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên tới đây là gì? Một thầy tỳ kheo đã hiện được pháp thân, hiện được pháp thân của thầy tỳ kheo. Cái này
Tức là pháp thân này, trong năm phần pháp thân của Đức Phật á, là này nó có cái là giới đức pháp thân, cái này quan trọng nhất. Tất cả các thầy tỳ kheo, nhưng mà có thầy tỳ kheo có giới đức, có thầy tỳ kheo không có giới đức, hai cái này hoàn toàn khác nhau. Ta gọi là tỳ kheo có chứng được pháp thân và tỳ kheo chưa chứng pháp thân, hai cái này có khác nhau. Cho nên trong cái mùa an cư, cái nỗ lực nhất á, để chúng ta thực hiện cho được cái giới đức pháp thân, cái này rất quan trọng. Hòa thượng Pháp Lan khi còn sanh tiền đó, ngài có ca ngợi cái đức của thầy tỳ kheo này: mỹ mạc mỹ hộ đức, duy hữu đức, bất trị dân tùng. Ta nói bất trị dân tùng, cái đức nó đẹp làm sao á, của một thầy tỳ kheo không có nói, không có buộc người ta, nhưng mà người ta đi theo. Cái câu này đó là một thường rút từ từ một cái bài phú của vua Nhân Tông Đờ Tấn. Ông vua Tống Nhân Tông này, cái ông này đó cũng nổi tiếng là ông vua mà hiền lành của Trung Quốc. Tống Nhân Tông là ông vua hiền lành của Trung Quốc chứ không phải. Nhưng mà dầu hiền lành mấy đi nữa đó, là một nhà cai trị đó, thì cũng còn mặt này và mặt khác. Thế làm sao dân hài lòng được hết, cho nên còn vấn đề. Lúc bây giờ nữa, ông đi lên chùa mới nhìn ông thấy các nhà sư mà được giải thoát này có khác. Ung dung tự tại bốn mùa, nhưng mà lại người ác, người xấu á, có ai lỗi lầm cái gì nữa thì cũng tới lại Phật rồi cầu sám hối và nhờ sư hóa giải giùm. Đây mấy thầy có hay làm cái nghề này. Ai họ có làm cái gì lỡ lầm bên ngoài đó thì họ đều tới họ thưa với mình và nhờ mình hóa giải. Đây là cái sự thật ở trong cuộc sống. Nếu là một nhà sư có giới đức thì đây là... Cho nên Tống Nhân Tông có một câu mà tôi còn nhớ: giả nhiêu thập đại ma quân, văn danh nhi quy chánh đạo. Tất cả những người ác, người xấu ở trên cuộc đời này nữa đều được sự cảm hóa hết. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên những người xấu, người ác, những người tội lỗi mà họ gặp một cái nhà sư có đức hạnh thực sự đó, thì cái đức này có thể cảm hóa để thay đổi họ. Chứ còn răn đe hay là chế tài, tất cả những cái khác đó, dù có làm được đi nữa, họ sợ thôi, nhưng mà nhất thời. Còn cái đức đó, cảm hóa con người ta đó, thì làm cho người ta cảm đức mà người ta có thể thay đổi cuộc đời. Trần Thái Tông cái khi gặp Đại Đăng Quốc Sư nữa, rồi trở về, ông có nói một câu mà rất là ý vị đó: cảm đức từ bi để nghìn kiếp nguyện cho thân cận. Một câu nói rất dễ thương. Thế Đại Đăng tu ở trên núi Yên Tử, Đại Đăng tu ở trên núi Yên Tử, mà ông tìm lên tận trên núi Yên Tử, ông không thể tự giải quyết cái việc của mình với Trần Thủ Độ được, mà lên tới Yên Tử bây giờ muốn lên đó để chi, để tu. Nhưng mà lên ấy, nhìn thấy cái ung dung tự tại của Đại Đăng Quốc Sư rồi đó, ông tự nhiên thấy lòng mình nó nhẹ đi. Và lúc bây giờ được cái trí sáng của một vị thiền sư tu ở trên núi này nữa, là một cái ngọn đèn để mà soi rọi tâm của ông ta. Tâm của ta, cho nên tự nhiên lòng ông ta sáng lên, trở lại triều đình, trở thành một minh quân. Đây chúng ta thấy rõ. Cho nên cái đức quan trọng. Vì vậy mà Hòa Thượng Pháp Lan mới gọi là mỹ mạc thì mỹ hộ đức. Cái đức nó đẹp như thế nào đó, do một thầy tỳ kheo tu được mà nó có sức cảm hóa con người. Là đây là cái việc quan trọng nhất mà chúng ta phải chọn. Cho nên giới đức đó là việc mà quan trọng. Rồi nữa, một thầy tỳ kheo nó còn có gì nữa? Tỳ kheo thì sự thật là cái tiếng Phạn có nghĩa là một cái con người điềm tĩnh. Đây là cái nét đặc biệt. Tỳ kheo không tham lam, tỳ kheo cũng không biết giận tức. Không tham lam mà không giận tức, cho nên một tỳ kheo lúc nào cũng bình tĩnh. Cho nên Hòa Thượng Tiền Hoa dạy tôi trong lúc tôi còn là học tăng, cái việc càng khó thì thầy phải càng bình tĩnh hơn. Đây là việc quan trọng. Đi ra làm đạo đó, gặp chuyện càng khó bao nhiêu thì chúng ta phải càng bình tĩnh bấy nhiêu. Bình tĩnh này là gì? Chúng ta gọi là định. Tên là tỳ kheo có nghĩa là định. Thầy tỳ kheo là phải có một cái định lực rất mạnh, tức là không để cho hoàn cảnh bên ngoài chi phối, không bao giờ để cho tâm mình xối lên. Đây là trên bước đường tu. Nên là tôi hãy khi nào mà thấy tâm mình rối đó thì tôi ngưng hết tất cả các việc. Cái này cũng là kinh nghiệm muốn chia sẻ cho quý thầy. Tại vì có nhiều việc nó đôi khi nó dồn dập, nó làm cho mình rối lên, rối biết làm sao. Tại vì khi nào tôi thấy rối là tôi ngưng hết, không giải quyết. Nên rối là không giải quyết, phải giữ cái tâm cho yên tĩnh. Tại sao? Vì tâm yên tĩnh là tâm của thầy tỳ kheo, mà tâm vọng động tức là tâm của ác ma. Sợ nhất là cái áo chúng ta mặc là của Phật, nhưng mà cái tâm vọng động ta biến ta thành ác ma mất. Nên một thầy tỳ kheo mà sân si, một thầy tỳ kheo mà sợ hãi, một thầy tỳ kheo mà khiếp nhục, tất cả những cái này là không phải. Cho nên phải bình tĩnh. Thầy tỳ kheo bình tĩnh. Muốn như vậy nữa thì chúng ta phải tu định. Tức là chúng ta tập, phải thực tập thiền định. Cái thiền định cái này rất là quan trọng. Cho nên dù chúng ta có tu pháp môn nào đi nữa, khác nhau đấy, để độ chúng sanh theo hành đại thừa thì cũng được. Nhưng mà nhớ đừng bao giờ để cho mất cái sức bình tĩnh, và đừng bao giờ để cho người đời coi chúng ta là cái người mà không có đức hạnh. Không có đức hạnh và thiếu bình tĩnh thì cái người này ở ngoài đời cũng bỏ đi, không chỉ là người tu. Cho nên người tu có thể hơn người đời ở cái chỗ đó là đức hạnh và bình tĩnh. Còn tất cả cái khác nhường cho thiên hạ. Tiền bạc ta nhường thiên hạ, danh vọng ta nhường thiên hạ, tất cả đều nhường thiên hạ hết. Lời ăn tiếng nói cũng nhường thiên hạ hết. Nhưng mà ta ráng giữ được hai chữ bình tĩnh và đức hạnh để trở thành tùy nhân. Kinh nghiệm tôi thấy này rõ. Cho nên khi nào mà thiên hạ nói đủ thứ chuyện hết, nhưng mà chúng ta ngồi, chúng ta bình tĩnh, chúng ta nhập định ấy, rồi mọi việc nó tự hóa giải. Cho nên từ chỗ này ấy, khi ứng dụng trong cuộc sống, tôi thấy cái kết quả của nó rồi nữa, tôi mới mỉm cười nhớ tới Đức Phật. Nhớ tới Đức Phật. Có một người Bà La Môn đứng chửi Đức Phật từ sáng tới chiều hết, Ngài vẫn nhập định. Ngài vẫn nhập định để cho ông ta hồ muốn chửi gì chửi, muốn nói gì nói. Mà Đức Phật nói rõ cho chúng ta biết là hoa sen không dính nước. Người chân chánh không bao giờ vướng lụy vướng nghiệp nữa. Đây nữa. Không bao giờ ai đổ cho ta được hết. Tại nên muốn nói gì nói, thôi ta nhập định ta chơi thôi. Sống ở trong thiền định, sống an lạc, sống giải thoát. Đây là một cái điều quan trọng nhất của chúng ta đó. Đó là định. Cho nên thầy tỳ kheo là phải có định. Nếu không có định, tức là không có sức bình tĩnh thì không phải thầy tỳ kheo. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên tu của chúng ta, mọi cái ta nhường cho người khác, nhưng mà ráng làm sao tập trung được. Tại vì tập trung được tư tưởng và sống được trong thiền định thì cái trường hợp này là cái đặc biệt của thầy tỳ kheo. Thì khi mà tập tu thiền định này đó, đối với tôi trên bước đường tu thực tập, nó có mấy cái điểm chính mà ta cần phải để ý thôi. Cái thứ nhất là gì? Cái người đi tu là đi vào cửa không, tức là không môn. Mà bước vào cửa không á, thì cái trường hợp đó là ta tu cái hạnh gì? Xả tâm. Tất cả những cái gì chúng ta bỏ ngoài hết. Cho nên khi chúng ta cạo tóc, chúng ta cũng nghĩ phiền não trần lao nghiệp chướng theo tóc rụng xuống. Đây là cái thật. Đây là trên bước đường tu. Tức là cạo bỏ râu tóc, ta đã nghĩ phiền não trần lao và nghiệp chướng nó theo đây mà nó rơi xuống. Ta mặc lên cái áo của Đức Phật, ta nghĩ là ta mặc áo giải thoát vào trong mình. Nhờ như vậy đó mà nó trở thành cái điều quan trọng nhất. Giới định và tới cuối cùng chúng ta có cái huệ. Nên tỳ kheo á, thì ở đây á, nó có hai cái bậc khác nhau. Cái tỳ kheo mà tu hành giữ giới mà định được rồi đó mà chưa phát huệ thì cái này ta gọi là gì? Cũng là một vị thánh A-la-hán, nhưng mà ta gọi là động căn La-hán. Động căn La-hán, cái vị này không cần học giỏi, nhưng mà nhờ cái tâm bình tĩnh, lúc nào cũng có một cái nụ cười dễ thương ở trên môi, ai làm gì, ai nói gì, không biết giận, không biết buồn. Mặc dù không học giỏi, không hiểu giáo lý hết, mà ta cũng kính trọng như một vị thánh tới vị A-la-hán. Thì cái này gì gọi là độn căn La-hán chứ, phải không? Cũng là La-hán, nhưng mà như vậy vẫn tốt rồi. Rồi nếu mà ta nỗ lực, ta phát quy lên thêm, từ từ cái huệ chúng ta sanh ra. Cái huệ chúng ta nó phát ra được, mà huệ phát ra được là do chúng ta tu cái gì? Cái chính này nữa là cái ngũ căn ngũ lực ở trong đạo. Thế nên tính tấn niệm định huệ này, cái ngũ căn ngũ lực này, đầu tiên chúng ta phải nhận ra nó, rồi chúng ta thực tập để phát huy lên, tới cuối cùng cái đỉnh cao của nó thì là huệ. Cho nên tam học chúng ta đầy đủ, giới, định và huệ. Cái huệ này có sau cùng chứ. Cho nên khi một thầy tỳ kheo mà có huệ, tức là nhận xét được hết mọi việc trên cuộc đời, thì ta gọi đây là lợi căn La Hán. Độn căn La Hán là mới tu giới tu định, mà phát được huệ rồi đó thì trở thành lợi căn La Hán, có thể lý giải được mọi việc ở trên cuộc đời. Khi mà lý giải được rồi nữa thì sao? Bây giờ để chúng ta mới bắt đầu nhìn thẳng vào cuộc sống. Cho nên ta mới đi qua một cái giai đoạn kế tiếp đó là ta tu 7 phần Bồ Đề. Tu 7 phần Bồ Đề này đó, tại ta có huệ rồi ta mới nhận ra được chứ. Còn hồi nãy đó ta chưa có huệ, ta chưa huệ, ta không dám nhận thức. Tại vì mỗi lần ta nhận thức thì ta gặp phải cái sai lầm, thì chúng ta phải trả cái giá rất đắt. Đây là cái này. Cho nên lúc bây giờ ta y theo Phật, y theo kinh, y theo thầy mà chúng ta tu thôi. Ta không dám làm gì khác hơn. Nhưng bây giờ thì chúng ta mới bắt đầu, chúng ta mới xuất sư. Xuất sư tức là rời khỏi thầy mình đi. Đây là cái điều quan trọng, mình bắt đầu nhìn thấy được rồi, thấy khác rồi. Thì ở trong thiền tông người ta có một câu là khô mộc lý long ngâm bằng quân hội đạo khứ. Câu này là gì? Cái người mà nghe được cái tiếng rồng gầm ở trong cái cội cây khô thì người đó đã đắc đạo rồi, cho nên thôi đi đi, đi đâu muốn đi đâu đi. Cho nên các vị thiền sư mà học trò mình mà thấy nó đã phát huệ rồi nữa thì thôi thả nó đi vào chợ để đi đi làm đạo chứ. Nó thấy rồi, nó có, nó sáng mắt rồi thì nó phải đi, nó coi đi đi. Cho nên huệ năng cái khi mà ngộ rồi nữa thì trường hợp đó, ngài Hoằng Nhẫn nó thôi đi đi nữa, đâu có lưu lại ở chùa Hoàng Mai chi nữa, ngộ rồi đi. Cho nên lúc bây giờ nữa đi, đi là sáng mắt rồi, bây giờ mới nhìn ở trong 7 cái phần Bồ Đề này chúng ta thực tập. Mà ta đi trong cái vòng này chứ không đi ra ngoài, nếu đi ra ngoài thì không phải là Bồ Đề. Cho nên lúc bây giờ gọi là trật pháp mới lừa. Nên các vị này nữa, phần nhiều họ lập giáo khai tông, tức là họ chọn một cái pháp mà thích hợp cho mình để mình tu, cái pháp nó thích hợp cho cuộc đời để mà dâng hiến. Đây là cái việc rất quan trọng. Cho nên không chấp pháp là với cái điều kiện có huệ. Có huệ chứ. Cho nên một thầy tỳ kheo đắc đạo rồi nữa, khi mà họ tới một cái bộ lạc đó, họ tới một cái dân tộc đó, họ nhìn vô họ thấy cái dân tộc đó nó nghĩ cái gì, nó muốn cái gì, nó cần cái gì, nó tùy theo đó mà người ta làm. Cho nên Phật giáo Việt Nam của mình là nó truyền từ Ấn Độ qua, từ Ấn Độ qua. Nhưng mà lúc bây giờ đó, các vị thiền sư đắc đạo này rồi, họ nhìn họ thấy người Việt Nam mình lúc đó nó là có tín ngưỡng, phải không? Có tín ngưỡng của dân gian của mình. Cho nên lúc bây giờ nương theo cái tín ngưỡng dân gian mà thành lập cái Phật giáo Việt Nam ta. Do đó mới có chùa Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Pháp Vân đây là gì? Thần mây, phải không? Tại Việt Nam chúng ta đó là cái dân tộc trồng lúa nước, trong lúa nước. Cho nên cái vấn đề mưa gió là cái chuyện này rất cần. Mà chùa bây giờ người ta thờ thần mây để người ta cầu, người ta cầu. Thì bây giờ nữa, một vị thiền sư đắc đạo rồi, nhu cầu cho mình thì đầy đủ rồi, bây giờ nhu cầu cho xã hội. Nhu cầu xã hội thì lúc bây giờ nếu người ta có thần mây thì lúc bây giờ người ta lập chùa Pháp Vân. Người ta có thần mưa thì người ta lập chùa Pháp Vũ. Thành ra Pháp Mây, Pháp Vân, Pháp Vũ rồi Pháp Điện, tức là điện là sấm, điện là chốt chứ, lôi là sấm. Đây là những cái ngôi chùa mà cổ nhất ở miền Bắc chúng ta. Đây là khai phương tiện, nương trí chân thật khai phương tiện môn. Cái này là cái điều quan trọng nhất. Còn nếu mà chúng ta cố chấp một cái pháp nào cố định thì không thể nào cảm hóa được người. Đây là cái việc mà rất quan trọng. Cho nên một thầy tỳ kheo ở bên Ấn Độ khác, nhưng mà khi qua Việt Nam khác, qua Trung Quốc khác, mà qua Nhật Bản khác. Cái người đắc đạo mà nhờ như vậy thì mới truyền bá được chứ. Nên bây giờ đến Nhật Bản thì lại thần đạo, nhưng mà Phật giáo nếu không công nhận thần đạo thì dân Nhật có theo Phật giáo. Đây là cái điều quan trọng nhất. Nhưng mà làm sao để cho người dân Nhật thấy cái vị tỳ kheo này nữa quan trọng hơn cả, hơn cả ông thần. Đó là cái điều quan trọng. Hơn cả ông thần nên sao? Tại vì cái người dân Nhật á, thì gặp khó khăn nguy hiểm gì đó thì họ tới thần xã để họ cầu xin ông thần ban phước ban ơn cho họ. Nhưng mà họ có thấy ông thần đâu, họ có nghe ông thần nói đâu. Không thấy ông thần cũng không nghe ông thần, chỉ có cầu rồi đem cúng thôi, cúng không gì đâu. Nhưng bây giờ nó có một thầy tỳ kheo đắc đạo tới đây rồi, có một cái tướng giải thoát bên ngoài dễ thương rồi, mà lại có một cái bộ óc tuyệt vời nữa đó. Cho nên ông tỳ kheo mới chỉ đi vô lại ông thần đi. Lại ông thần xong rồi ra đây nó có những gì thắc mắc thì sư giải dùm cho. Sư mới hỏi ở nhà thí chủ có cái việc gì buồn phiền, có chuyện gì lo lắng, có chuyện gì bất an đó. Thì bây giờ sẵn có cái bộ óc thanh tịnh giải thoát của một thầy tỳ kheo là trở thành được tư vấn cho tất cả. Thì lúc bây giờ nữa, cái người dân này họ thấy thờ cái ông thần cũng được, thờ ông thần được, nhưng mà có ông sư này vẫn hơn. Tại nhiều khi mình hỏi ông thần cũng trả lời, nhưng mà hỏi ông sư này ông trả lời đúng. Cái điều quan trọng nhất là các sư phải có trí tuệ để trả lời đúng, giúp cho họ sống đúng với pháp luật, phát triển được đời sống kinh tế và xã hội tốt đẹp. Thì đó là cái việc mà quan trọng của sư. Cho nên trí tuệ chỗ này mới trạch pháp, lựa pháp cho mình tu và lựa pháp để cho người khác. Chỗ này kinh Pháp Hoa gọi là chỉ có một loại đất sét duy nhất, nhưng mà vì cái nhu cầu của xã hội cho nên ta nặng ra tất cả những cái món đồ dùng khác nhau. Cái pháp Phật vậy. Bây giờ chúng ta hiểu đó, pháp Phật là duy nhất, nhưng mà vì truyền bá khắp năm châu bốn biển cho nên các thầy tỳ kheo nặng ra các pháp môn tu khác nhau rồi. Nhưng mà dù khác nhau đi nữa, nhưng mà nhớ trong điểm đó là giải thoát. Pháp của Đức Phật là chỉ có một vị, là vị giải thoát. Chứ đừng để kẹt vào vật chất, đừng để kẹt vào vật chất, kẹt vào chùa rồi kẹt vào danh rồi kẹt vào chuyện này chuyện kia. Một lúc tâm hồn chúng ta rối loạn thì bây giờ mất cái chất của thầy tỳ kheo đi thì rất nguy hiểm cho chúng ta. Đó là ở trên cái bước đường tu. Thì như vậy nếu một thầy tỳ kheo có đủ được giới định và tuệ thì như vậy chúng ta đã đạt được giải thoát của Đức Phật. Cho nên cái này ta gọi là chứng được ba phần pháp thân của Đức Phật. Thành ra thì tỳ kheo mà có được giới, có được định, có được tuệ đó, thì được ba phần pháp thân này nó đi vào trong cuộc đời này làm đẹp cho cuộc đời. Đó là cái ý nghĩa vô cùng quan trọng mà tôi tin tưởng là chư tăng chư ni của tỉnh nhà chúng ta sẽ làm được. Và còn những cái ngày kế tiếp đây nữa thì quý vị còn phải học một số những cái việc. Cái tôi nói là thuộc về lý tưởng, nhưng mà còn thực tế đó thì phải nghe ban tôn giáo của tỉnh triển khai về cái chương trình, cái kế hoạch của tỉnh chúng ta, thì chùa phải làm sao mà cho nó thích nghi với này, nó hài hòa với cái cuộc sống chung của đây. và những cái phần nào chúng ta có thể đóng góp được cho cái xã hội chúng ta được an lành thì ta làm, xã hội chúng ta phát triển thì này chúng ta tích cực. Thì cái phần này thì chắc chắn là ở bên Ban Tuyên giáo sẽ giúp cho quý vị. Rồi nữa, còn những cái việc mà vô cùng quan trọng và rất thực tế đây đấy là hiến chương, nội quy và cái thủ tục hành chánh ở trong đạo chúng ta, thì đây các thầy tỳ kheo chúng ta cũng phải học, tại đây nó rất là thực tế. Lý tưởng là nó như thế, bây giờ từ lý tưởng kéo xuống thực tế, làm sao mà chúng ta hài hòa được với xã hội và hài hòa được ở trong giáo hội chúng ta nữa, thì đây là cái việc mà cần thiết và ý nghĩa ở trong cái khóa bồi dưỡng trụ trì của chúng ta. Xin cầu Phật gia hộ cho Hòa Thượng Trưởng Ban Chư Tôn Đức Tăng Ni và luôn được an lành sống trong chánh định. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.